Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ, các chế tử Sa Di, Sa Di Ni và Bát Quan Trai Giới, trong 6 khóa tu trước á, thì khóa nào thầy cũng thuyết giảng kinh. Và 3 lần vấn đáp vừa qua thì thấy quý vị thắc mắc nhiều, trả lời vấn tắc quá đó thì nó không có thấu đáo. Người được đặt câu hỏi, người không á, thì cũng không vui. Cho nên bữa nay thầy quyết định không có giảng kinh để quý vị đặt câu hỏi. Bây giờ quý vị thử giơ tay lên ai muốn nêu câu hỏi khá nhiều ha. Bây giờ thầy ưu tiên cho các chế tử xuất gia nha, còn bác quan trai giới thì dừng lại. Chừng nào cái số lượng người thọ giới sa di, sa di ni mà hết á thì bắt đầu mới qua đến các vị bác quan trai giới.
Dạ.
Nhớ là không cần phải thưa hỏi gì dài dòng, vô thẳng câu hỏi luôn.
Bạch thầy, con nghĩ cho con hỏi là ở trong kinh con thấy viết về cái chứng cảnh giới, chứng thiền một và thiền hai, nhưng mà thực sự chúng con tu cũng lâu rồi nhưng mà không biết là liệu mình đã qua được cái đấy hay chưa, hoặc là đến hay chưa. Tại vì khi con thấy từ cảnh giới thiền 2 lên thiền 3 thì không quán trong thân nữa, mà lúc đấy quán không. Vâng, thì thầy hoan hỉ chỉ dạy cho con cái trải nghiệm ạ.
Quyển Kinh Phật về thiền và chuyển hóa đó rất cần thiết cho việc thực tập thiền. Và thực tập thiền nó không phải dành riêng cho những người tu thiền tông. Thế làm đệ tử Phật đó, thì phải biết rõ đây là 3 giá trị cốt lõi của đạo Phật. Thì trong quyển Kinh Phật về thiền và chuyển hóa đó, bài thứ 3 các cấp độ thiền quán, bài thứ 4 4 loại hành thiền, là 2 bài kinh đại diện nói về 4 cảnh giới thiền, mà câu hỏi vừa nêu nó thuộc về 2 cảnh giới đầu. Cảnh giới thiền thứ nhất á, chúng ta nhớ đơn giản có 5 chữ à: ly dục sinh hỷ lạc. Người Trung Quốc thì thích văn hóa 4 chữ, cho nên khi dịch phần đó thì tỉnh lược mất cái chữ dục, còn lại ly sinh hỷ lạc, dễ dẫn đến cái sự ngộ nhận nếu không tra vào bản nguyên tác Pali hay là Sanskrit. Ly đó là xa lìa, sinh là xuất hiện hay là sinh ra, hỷ là trạng thái vui, tiếng Bali là BT, hớn hở, vui mừng, thoải mái. Lạc á, tiếng Bali là Sukha, tương đương với tiếng Việt là hạnh phúc. Như vậy khi thực tập trạng thái thiền thứ nhất á, hai hệ giá trị mà chúng ta đạt được á, là BT và Sukha, niềm vui và hạnh phúc. Nguyên nhân để đạt được trạng thái này đó là ly dục. Thì chữ dục này trong tiếng Pali và Sanskrit là kama, được viết là k a dài m a, đó là tính dục. Còn nếu như thêm một chữ m nữa đó, kama, thì trở thành là nghiệp. Như vậy để có được trạng thái hỷ và lạc cao cấp á, nó vượt lên trên khoái lạc giác quan, thì điều đầu tiên là chúng ta phải thắng được, vượt qua được tính dục. Thì ở điểm này thầy đã rất nhiều lần nói rất rõ đó, Phật tử tại gia còn giới hạn nếu đang sống trong tình yêu, quan hệ người khác phái hay là quan hệ vợ chồng, thì chúng ta sẽ không đạt được cái trạng thái hỷ lạc ở cấp thiền thứ nhất. Dĩ nhiên là trong thời gian mình xuất gia ngắn hạn thì ở trong chùa ai đã có vợ có chồng thì trong suốt 7 ngày đó mình ngưng cái chuyện của chúng mình lại thì quý vị có thể đạt được cái trong giai đoạn đó. Còn đối với người tại gia độc thân hoặc là có những người có vợ có chồng ở tuổi xế chiều á, không có bận tâm đến việc đó nữa, thì lúc đó, đó nó chỉ còn cái phần vi tế của kama, đó là tình yêu. Thì trong trường hợp đó đó vẫn có thể đạt được 80% đến 90% trạng thái hỷ và lạc khi thực tập thiền ở trạng thái thiền thứ nhất. Để thì đọc lại nguyên văn cái đoạn kinh ở trang 33 đó quý vị nhớ ha. Tất cả phần lớn những câu hỏi đều nằm trong kinh hết đó. Nếu mình đọc lại đoạn kinh mình sẽ thấy rõ Đức Phật dạy kỹ lắm. Này các đệ tử, thầy Xá Lợi Phất thực hành ly dục, lìa pháp bất thiện, chứng thiền thứ nhất, trạng thái hỷ lạc do lìa dục sinh, có tầm có tứ. Đó đoạn rất ngắn. Đức Phật là nêu tôn giả Xá Lợi Phất ra làm ví dụ về trạng thái hỷ lạc mà vị A La Hán này đã đạt được. Thì ở đây đó có hai đối tượng ngoài lìa tính dục và khoái lạc giác quan thì chúng ta cần phải lìa tất cả các pháp bất thiện. Pháp bất thiện bao gồm những điều luật pháp nghiêm cấm, những nội dung ngược lại với đạo đức, những việc làm trái với lương tâm thì mới có hỷ lạc thật sự. Còn nếu mình phạm pháp, dầu chưa bị sờ gái, chưa bị truy tố, chưa bị định tội, chưa bị kết tội bởi một phán quyết hợp pháp của tòa án, thì cái tâm mình nó vẫn còn thấp thỏm lo âu, sợ bị phát hiện, sợ bị truy tố, sợ bị tù đày. Cái trạng thái đó dầu rất vi tế nhưng về bản chất nó là sợ hãi, và nó không thể giúp cho chúng ta tiết chế ra được chất liệu hỷ và lạc. Cho nên kẻ phạm pháp không thể đạt được thiền thứ nhất, nên nhớ nha. Thì dựa vào đoạn kinh này đó, thầy không nói từ cái quan điểm tư biệt của thầy, dựa vào kinh đàng hoàng. Cho nên những cái câu nói buông giao đồ tể lập tức thành Phật nói cho vui, nó khích lệ tinh thần để cho người đó không bị mặc cảm tội lỗi về các hành vi sát nghiệp quá khứ. Còn buông giao đồ tể thì vẫn tiếp tục trả nghiệp đồ tể. Mình giết 1.000 con thì phải trả nghiệp 1.000 con chứ làm sao mà lập tức thành Phật. Nghiệp chưa trả thành người còn chưa xong nữa thành Phật mà còn nói là lập tức nữa. Tức là Trung Quốc có rất nhiều cách nói cường điệu mà tin theo đó là bán lúa giống. Và cái niềm tin sai lầm đó nó làm cho người ta không thèm tu, không nỗ lực đúng cách gì hết trơn. Chỉ cần lúc nào mà chán chơi cái thế giới giang hồ rồi bắt đầu đó buông giao đồ kể lập tức thành Phật, hiểu theo nghĩa đen là không có sát nghiệp nữa, còn hiểu theo nghĩa bóng thì ngưng nghiệp xấu ác là lập tức thành Phật, còn lâu nữa. Nhiều người chưa kịp buông giao là đã ở tù rồi, hoặc là mới buông giao rồi một vài năm sau ta cũng truy tố ở tù. Làm sao mà thành Phật vô tù ở khổ thế bồ luôn, một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài. Chúng ta không thấy là một vị có vai trò đẳng cấp bí thư của một thành phố lớn, nhưng mà khi vào tù ở rồi có phải phát biểu một cái câu rất ngậm ngùi: xin đối xử với bị cáo với tư cách là một con người. Thì nghe câu đó quý vị hiểu gì? Có nghĩa là ông ấy được đối xử có khi không phải là một con người. Cho nên giữa tòa ông ấy phải thốt lên một cái câu rất là ngậm ngùi: hãy đối xử bị cáo với tư cách là một con người. Thì trong cái trạng thái như vậy làm sao mà được hỷ lạc? Không bao giờ được hỷ lạc. Cho nên dầu tội phạm đã bị phát hiện hay chưa phát hiện thì không thể nào có được an lạc. Trạng thái thiền thứ nhất không thể có. Về bản chất đó, thì Đức Phật nói ở đây rất rõ: có tầm có tứ, hay gọi là còn tầm còn tứ. Tầm và tứ thì thầy đã giải thích rất là nhiều lần. Các vị giảng sư giảng về các chuyên đề thiền tại các khóa thiền Vipassana của chùa Giác Ngộ tổ chức cũng đã giải thích rất nhiều lần. Tầm như trạng thái của con bươm bướm và con ong đánh mùi từ xa xác định rõ được cái hoa có mặt, bay đến và đáp lên trên cánh hoa đó. Tiến trình đó gọi là tầm. Nó vừa có tìm kiếm và vừa xác định được chính xác. Còn tứ là giữ lâu bền ở trên hoa để hút mật. Thì đây là một cái diễn tiến của trải nghiệm thiền trên đối tượng thiền. Đặt tâm trên đối tượng thiền, an trú tâm trên đối tượng thiền. Thì như vậy đó, hỷ và lạc đó phải có tầm và tứ hỗ trợ. Khi mình đặt tâm trên đối tượng thiền đó, hoặc là thiền chỉ có 40 đề mục, hoặc là thiền quán một trong 4 đề mục: thân, thọ, tâm, pháp. Nếu không thực tập đúng như thế, đâu phải hỷ lạc, khoái lạc giác quan, hoặc là lạc do tưởng. Tưởng tượng á, hôm qua hôm kia có một giới tử đó là khi mà thực tập thiền thấy có ánh sáng nó dẫn mình đi bay bổng. Đó là tưởng. Không có tầm, không có tứ. Tầm tứ phải giữ tâm trên đối tượng thiền. Mà giữ tâm trên đối tượng thiền thì thân đâu tâm đó. Thân đang ngồi thì tâm ngồi, thân đang nằm thì tâm nằm, thân đang nướng thì tâm nướng, thân đang có mặt tại chùa giác ngộ thì tâm phải có mặt tại giác ngộ, thân đang ngồi thiền trong thiền đường thì tâm không thể chạy ra ngoài không gian. Nghĩa là phải nhớ cái quy tắc căn bản đó. Như vậy, để phân biệt đâu là hỷ lạc do thiền sinh ra và hỷ lạc giác quan, thì tôi nói quý vị chỉ cần nhớ thôi. Nếu lúc đó nó có cái cơ hội để chúng ta nhìn thấy cảnh đẹp, người đẹp, rồi nghe âm thanh là êm tai, hài lòng, ngửi các cái mùi hấp dẫn, nếm các vị ưng ý, xúc chạm với các vật thoải mái, thì cái đó được gọi là hỷ và lạc giác quan, gọi chung là khoái lạc giác quan. Nặng nhất của khoái lạc giác quan là tính dục, thì cái đó nó thuộc về bản chất của người tại gia, chi phối người tại gia. Rồi luôn tiện thầy nói rộng thêm chút xíu đó, Tịnh Độ Tông, các tổ sâu sắc về Tịnh Độ Tông đó rất rõ: ái bất nhiễm, bất sinh ta bà, niệm bất thiết, bất sinh tịnh độ. Phần lớn đó, các pháp sư về Tịnh Độ Tông chỉ nói cái vế thứ hai thôi, bỏ nguyên cái vế một. Mà vế một là vế quan trọng để quyết định. Niệm bất thiết, bất sinh tịnh độ, nghĩa là không nhất tâm bất loạn thì không thể sinh về Tây Phương của Phật A Di Đà. Thế đây là một phần nữa của tiến trình tu theo cái câu kể đó thôi. Còn phần nữa còn lại quan trọng hơn, quyết định để có được cái niệm nhất tâm. Đó là ái bất nhiễm, là không còn nhiễm vào ái nữa. Không còn nhiễm vào ái thì không còn sanh vào cõi ta bà theo nghiệp tham ái dẫn dắt. Như vậy người tại gia đang sống với tình yêu và gia đình thì vẫn còn nhiễm ái dưới cách này dưới hình thức khác thì không thể sanh tịnh độ được theo câu kệ đó. Nhưng mà khi mà thầy nói sự thật ở đây, nhiều người Phật tử cuồng tín ta chửi thầy dữ lắm, nói ông này ông toàn là đi đốt cái chuyện hoang mang. Bao nhiêu vị ta cam kết cho chúng tôi được giảng sanh Tây Phương, chỉ cần 10 niệm nhất tâm bất loạn trước khi chết là sanh đủ Tây Phương rồi, còn lâu. Bây giờ quý vị tin không tin là chuyện quý vị thôi. Đức Phật trong Kinh A Di Đà nói rõ hơn, căn là lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, quán pháp âm và niệm Phật nhất tâm bất loạn. Có thể nói 90% giảng sư tịnh độ tông bỏ quên cái đoạn đó, chỉ giữ nhất tâm bất loạn thôi. Còn mối tố đầu mới là quan trọng, không có mối tố đầu làm sao có được nhất tâm. Ngồi lại nó trở thành là nói nhẩm trong tâm. Người tu thiền, tu tịnh độ, tu trì chú, nếu không đạt được căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, ngồi lại cũng đều rơi vào nói nhẩm hết. Chúng ta cứ tự nghiêm túc đánh giá lại mình thì sẽ thấy rõ việc đó. Cho nên trong thời gian xuất gia gieo duyên, quý vị có thể đạt được hỷ và lạc của thiền thứ nhất, nếu tu đúng. Còn cái cảnh giới thiền thứ hai đó, Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, chấm dứt tầm và tứ, chứng và an trú cảnh thiền thứ hai, trạng thái hỷ lạc do thiền định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Thì có ba vấn đề mà chúng ta cần phải nhận ra về bản chất của hỷ lạc ở cấp thiền cao này. Thứ nhất, ngừng hoàn toàn hoạt động của tâm và tứ, tức là không đặt tâm trên đối tượng thiền đó, không an trú trong đối tượng thiền đó, vì như thế là còn có điều kiện. Mà nó ghi hỷ lạc ở cấp độ thiền hai đó là nó phi điều kiện. Nó là một trạng thái hỷ lạc rất tự nhiên, đi sâu vào định samadhi, và đi sâu vào định đó chỉ có trong trạng thái ngồi thiền mới đạt được. Còn trong trạng thái thiền đi, thiền đứng không đạt được. Như vậy bản chất của thiền định là để đạt được sự định tĩnh hay là nội tĩnh và nhất tâm. Thì lúc đó cái hỷ lạc nó xuất hiện, làm cho mình cảm thấy rất là thoải mái, nhẹ nhàng, bay bổng, chứ không phải là bay ra khỏi thân thể này. Tâm thức nó đi chỗ này đi chỗ nọ, cái đó là tưởng. Tâm nó vẫn đang ở trong thân, nhưng mà cái cảm nhận rất là an lạc, hạnh phúc. Đó là lý do mà trong rất nhiều lần thầy điều đó đó, quý vị khi thực tập thì đừng quan trọng ngồi xếp bằng, nhất là ngồi khiết già. Đối với những người không có vận động thường xuyên đó thì ngồi chút xíu là nó đau nhất. Những người suy thận ngồi chút xíu là lo xử lý cái cảm giác đau nhất, làm sao trải nghiệm được cái hỷ và lạc, nó không tập trung vô định được. Rồi rất nhiều vị thiền sư cứ dạy cho người ta ráng đi, quên nó đi, đừng nghĩ tới nó, phớt lờ nó đi. Thì suốt cái thời gian mà ngồi khống chế cái đau đó, tâm đó là đang trong tư thế gồng và chịu, chứ không phải là trải nghiệm cái hỷ và lạc. Cho nên tư thế có ghế, có lưng dựa ngồi, nó làm cho việc ngồi thoải mái, không phải đối phó với cảm giác đau nhất, thì quý vị mới có thể đi vào thiền thứ nhất, sau đó là trải nghiệm cái thiền thứ hai về cấp độ hỷ và lạc. Nhưng mà rất nhiều Phật tử thì cứ đánh giá bằng chủ hình thức thôi. Thế ai ngồi được 2 tiếng đồng hồ, nói là người thì tu sâu sắc lắm. Sao biết tu sâu sắc? Tu sâu sắc là thuộc về cái đầu, nằm ở trong cái đầu của người đó. Còn mình quan sát bên ngoài không thể hiểu được đâu, suy luận kiểu đó không trúng được đâu. Người may mắn có sức khỏe thận tốt thì ngồi 3 tiếng đồng hồ không sao, nhưng mà ngồi thường xuyên 3 tiếng sau này sạn thận, sỏi thận hết, về già đi không nổi hết. Vì nó trái cái quy luật sinh học của cơ thể. Còn đối với trạng thái thiền diệt thọ tưởng định, tức là không còn ý niệm và nhận thức, thì lúc đó, người ngồi thiền có thể trải dài nhiều ngày liền. Đó là trường hợp ngoại lệ. Vài chục tỷ người, xin lỗi, vài chục triệu người mới có được một người. Còn chúng ta không phải là người đó, đừng bắt chước. Như vậy, để có hỷ lạc ở cấp thiền thứ hai mà không cần phải dựa vào thiền chỉ với hai hoạt dụng của tâm và tứ, thì chúng ta phải tập trung vào sự nội tỉnh để đạt được nhất tâm. Như vậy giá trị của nhất tâm được Đức Phật nêu ra là gì? Đó là hỷ lạc. Cho nên nhiều lần thầy nói rằng đó, khi chúng ta niệm Phật nhất tâm, tham công án hay thoại đầu nhất tâm, trì thần chú nhất tâm, thì chúng ta đạt được định. Mà định thì nó có được cái hỷ và lạc thôi, chứ đâu phải là giải thoát. Nhưng mà rất nhiều người ta cứ cường điệu hóa những cái trạng thái đó, đạt công đức, đạt giác ngộ, đạt giải thoát, thậm chí giác ngộ lập tức nữa, tức là đúng ngộ. Đó là cường điệu hết. Còn Đức Phật thì Ngài nói rất trung thực. Nếu làm như thế, đúng phương pháp như thế, thì kết quả là như thế thôi, không có nói cao hơn. Đó là những hệ giá trị tương đương. Để tóm lại đó, người tại gia trong giai đoạn không bị vướng kẹt vào tình yêu và hoạt động vợ chồng, vẫn có thể đạt được trạng thái hỷ và lạc của thiền thứ nhất, hỷ và lạc của thiền thứ hai. Và khi đạt được hai trạng thái này mà không chấp vào cái thành quả đó đó, thì mới có cơ hội đạt được trạng thái thiền thứ ba, ly hỷ diệu lạc. Thì giữa hai cái cụm từ đó, ly hỷ chúng ta làm theo cái dốc ngang đẳng thức, lìa cái hỷ lạc của thiền một và thiền hai, mới đạt được cái diệu lạc, tức là hạnh phúc sâu lắng hơn, vi tính hơn của thiền ba. Và đó hoàn toàn không còn tâm và tứ, tức là phải ngưng cái thiền chỉ đi, tức là không mang tính điều kiện nữa. Cái này đó là phải ngồi thiền chuyên tâm nhất ý, định tĩnh, không phải dễ dàng đạt được trạng thái điều ba đâu. Do đó cũng rất nhiều bài giảng thầy nói rằng các Phật tử tại gia đừng bận tâm đến giác ngộ giải thoát chi cho mệt, áp lực thôi. Mình đang sống với tình yêu và vợ chồng, làm sao giác ngộ giải thoát được, trở thành người hạnh phúc, trở thành bậc chân nhân, trở thành người có giá trị là quá tốt rồi. Người xuất gia trong không gian tự viện, có thầy dẫn dắt, có bạn đồng tu, có môi trường tốt, không bận rộn với việc vợ chồng và con cái, kinh doanh. Khi tu cả mấy chục năm trời mà còn chưa giác ngộ giải thoát, mà Phật tử tại gia động chút xíu dứt tâm bất lo là giác ngộ giải thoát, trì thần chúc miêu mật là giác ngộ giải thoát, trì công án kiến tánh là thành Phật, nó dễ như lặn cơm, nó khích lệ thôi, nó không phải là chân lý. Nếu mà dễ mà giác ngộ giải thoát như vậy thì mấy người đó đó nha, phải hàng thầy của Đức Phật Thích Ca. Phật Thích Ca phải tu 6 năm trời, còn mấy người đó mà chỉ có 10 niệm mà giác ngộ thành Phật thì Phật Thích Ca mà còn sống phải bái những người đó làm thầy hết. Cho nên thầy thích nói thật, mà nói thật thì dễ mất lòng. Đang khi dụng ý của thầy là muốn cho ta hiểu đó, giữa những lời giảng dạy mang tính phương tiện và bản chất của chân lý không phải là một, đừng có ngộ nhận. Cũng giống như có một người nào đó được người ta hứa hẹn tôi sẽ tặng cho anh, cho chị 10 tỷ. Còn người đó có tiền hay không là chuyện khác nữa. Và có, người ta có thực hiện không nó là chuyện khác nữa. Nhưng mà cái người chấp vào cái lời hứa đó, trời tiếc nuối, tôi bị bắt hết 10 tỷ, bắt hụt. Có đâu mà mất. Ta hứa thôi chứ ta có cho đâu mà mất. Mà có nhiều người ta không có tiền, ta cũng hứa nữa. Cái này mấy năm có một nghệ sĩ đó, rồi tới gặp thầy. Mà nói hớn hở lắm, nói như thiệt vậy đó. Thầy ơi, lúc này con giàu lắm. Thầy hỏi giàu sao? Ở mỗi tỉnh con đều có mấy chục hecta. Xuống phi trường một cái là có xe hơi tới trước. Con sẽ cúng cho thầy đó 30 hecta để xây chùa. Nếu mình nghe mình mời cái là mình chấp vào cái đó rồi. Đang khi nghệ sĩ đó đang thiếu nợ. Mà nói như thiệt vậy đó. Nên sao chấp được? Không chấp được. Do đó cần phải sống bằng tâm thiết thực, cảm nhận thiết thực. Hồi nãy Hòa Thượng Tâm Trí nói rồi đó, thấy không? Chấp ngã sở hữu nó làm cho mình bị vướng kẹt và khổ đau, không thoát ra được. Và với đời sống của người tại gia thì có những ràng buộc nhất định. Đó là lý do Đức Phật mà chia ra hai cái cảnh giới tại gia và xuất gia. Và cái cảnh giới xuất gia Đức Phật có sánh ví nó giống như là đang sống ở bầu trời, ngoài trời đó, không có mái nhà, mà mái nhà là tượng trưng cho tổ ấm. Tổ ấm đó tạo ra những ràng buộc và tính trách nhiệm, rồi những hệ lụy. Còn khi mình sống ở ngoài trời đó thì mình đâu có bị trách nhiệm gì của cái nhà đó đâu, của cái tính sở hữu đó đâu, của tính pháp lý, của tính dân sự, tính xã hội, vân vân. Chứ còn nếu mà tu tại gia mà cũng có thể đạt được thành quả như tu xuất gia thì Đức Phật đi tu làm gì? Phải không ạ? Có 3 tòa lâu đài đáp ứng cho 3 mùa. Mùa nào Đức Phật đến tòa lâu đài đó, Đức Phật tu xuống hơn chứ cần gì phải đi tu. Thì trong thời gian mình mới tu có 5 ngày thôi á, ở dưới phòng y tế báo cho thầy biết là ngày nào cũng có người bệnh. Mới có 5 ngày thôi đó, mà toàn là ở với lạnh không mà còn bệnh đó. Có người nói là cạo cái đầu sao nó lạnh quá. Chứ mấy thầy ta cạo chọn đề sao không lạnh, mình cạo lạnh. Bởi vì những người đó là thiếu cái chất vitamin Y, E và D. Nên là cái dương tính trong cơ thể thấp, rồi máu lưu thông trên não kém, giờ chịu khó uống vitamin E và D vô mỗi ngày nhiên, uống chừng 2 tuần hết à. Thì những người đó luôn luôn là dễ lạnh lòng bằng chân, lạnh lòng bàn tay. Ai mà lạnh lòng bằng chân bàn tay là thiếu vitamin E và D. Trong đó nó có thiếu cái chất diệp lục tố. Và người nào là bị lạnh ót á, thì chịu khó đang xem vừa ngón tay nè, đang xem như thế đặt ra sau ót, massage mỗi ngày 10 lần, một lần 1 phút, giống như thầy nói cái động tác xả thiền vậy đó. Cứ làm như thế về sau này ngồi máy lạnh cỡ nào là không có bị lạnh. Mới có 5 ngày thôi là đã mệt rồi đó. Chứ đừng nói chỉ là 5 năm rồi 50 năm thì cả một quá trình không phải giản đơn tí nào. Cho nên chúng ta đừng nên cường điệu, và phải nhận rõ được tu cách nào, ở cái mức độ nghiêm túc nào thì đạt được thành quả gì. Thầy không thích nói cái kiểu phương tiện. Nói phương tiện dễ lắm, hứa hẹn ta có cho ta cái gì đâu, hứa hẹn không mà. Bây giờ thầy chỉ cần bơm thầy lên nha, là làm cò mồi đó. Bây giờ thầy có 80.000 Phật tử quy y, làm cò mồi khó gì đâu đối với thầy. Cứ cho mỗi lần thuyết giảng là chừng 5 người lên lại: Nam mô Nhật Từ Bồ Tát, Nam mô Nhật Từ Phật. thì cũng có nhiều người ta chửi, và số còn lại ta cũng tin. Rồi đi đâu ta cũng đồ thầy Nhật Từ là Bồ Tát, thầy Nhật Từ là Phật. Sau thời gian cái thầy được đánh giá khác liền, cái đi ra ngoài thầy không cần phải nói chuyện gì hết á, cứ bia về thôi, cười cười vậy thôi. Rồi Phật Nhật Từ đặc biệt quá, Bồ Tát Nhật Từ này chói sáng quá, khó gì đâu mấy chuyện đó. Hoặc là ra đường thầy đi một bước thầy lại 10 lại cũng được, ba lại cũng chung gì. Cho nên đó, lời nói hứa hẹn người ta mê lắm. Và những người không có ta thường mê những hứa hẹn. Còn có rồi ta biết rõ lắm, để có được cái đó nỗ lực vất vả lắm. Chứ đâu phải cái thứ mà đi xí mà cho cái là xí chụp lấy. Đơn giản, nếu đơn giản như thế thì Đức Phật đã cho bà con của mình, cho tất cả người Ấn Độ, cho tất cả chúng sinh rồi, càng gì phải đi tu cho nó mệt, phải không ạ? Không thể tu thế được. Và Ngài A Nan đó đã phát biểu một câu rất là nổi tiếng trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm đó: nào ngờ con gần Đức Phật bao nhiêu năm mà con không giác ngộ được, mà con cứ ngỡ rằng là con là em của Ngài, làm thư ký riêng của Ngài, con sẽ hưởng được cái thành quả đó. Rốt cuộc Ngài có phải tự tu sau khi Phật qua đời thì Ngài phải phấn đấu nỗ lực, 3 tháng sau giác ngộ thành A-la-hán. Và lúc Đức Phật còn sống thì Ngài A-nan chưa giác ngộ thành A-la-hán, mới đạt được Bất Thối Chuyển thôi. Và đó là một cái ví dụ minh chứng rằng là thành quả an lạc hạnh phúc không ai tặng ai được, không biếu cho được, không khuyến mãi được. Phải tự nỗ lực thôi.
Dạ, kính bạch thầy, xin thầy giải vấn nghi cho con. Là con có một câu hỏi là bạch thầy, ngàn năm chăm sông, ngàn suối đều chảy về biển cả, thì pháp môn muôn vạn cũng sẽ về một lõi chung. Mà ngày nay là Phật giáo của chúng ta đó có Nguyên Thủy Đại Thừa cùng Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Thiền Tông, mỗi một tông một quý thầy thì mỗi cách giải khác nhau. Nhưng mà tất cả con tin là đều chung về một bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy bạch thầy cho con hỏi là cốt lõi của đạo Phật là gì? Để cho
đủ
con...
rồi, đúng rồi, nhiều quá.
Dạ, làm chục để mà con theo đó học tập A Di Đà Phật. Kính thầy.
Câu nói trăm sông tu về bể cả là nói chung chung thôi. Thực tế có hàng ngàn con sông không tu ra biển. Và chỉ có một thiểu số các con sông ra đến biển thôi. Đó là con sông đi đúng hướng, dòng chảy đúng chiều. Đức Phật dùng ảnh dụ này để mô tả rằng đó, cái bản chất của biển đó, đó là vị mặn. Còn đang khi sông á, nó lại thuộc vào cái điều kiện đất. Nếu mà đất mặn phèn chua nhiều, sau quá trình chuyển hóa đó, nó trở nên trong vắt. Lúc đầu thì nó phèn dần khe hết. Rồi khi mà chúng ta đưa cái yếu tố lưu huỳnh xuống á, là nước nó trong vắt. Còn nước sông Phù Sa như là bằng sông Cửu Long của Việt Nam, nó khác hoàn toàn với các con sông ở phương Tây, không có điều kiện địa chất tương tự. Như vậy bản chất của sông ngòi ao rạch là rất khác nhau, khác về màu sắc, khác về mùi vị. Nhưng con sông nào trong số đó tu ra đến biển cả thì chỉ còn có vị mặn thôi. Như là ở các tỉnh miền Tây, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, vân vân, Trà Vinh đều có duyên hải. Biển đó là biển đen là bởi vì đất Phù Sa nó cuộn ra theo, nó không có trong như là các biển miền Trung. Dầu là biển đen vẫn là vị mặn thôi. Còn bản chất của sông đâu có vị mặn, nhưng mà khi tuôn ra là vị mặn. Ảnh dụ này để cho thấy rằng đó là hương vị chân lý của đạo Phật độc nhất đó là giải thoát và giác ngộ. Còn các con sông á, tượng trưng cho việc thực tập tu của mỗi con người. Có người thì tu đúng thì trở thành những con sông tuôn ra biển cả, có người tu trật bởi những lời phương tiện, những hứa hẹn. Thì từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, con sông đó vẫn ở trong con sông đó, không có tu ra đến biển cả. Chứ đừng có nghĩ đơn giản hễ là sông là ra đến biển cả, không có chuyện đó đâu. Do đó chúng ta phải trở thành những con sông đúng chiều chảy của nó. Và tương tự, ẩn dụ đó cho chúng ta về một cái viễn kiến rằng là sau khi Đức Phật qua đời đó, chân lý Phật về bản chất là một vị mặn giải thoát. Nhưng mà nó được nhập lại bởi rất nhiều các con sông. Và các con sông đó có thể được hiểu như là sông Nam Truyền, sông Bắc Truyền. Trước đây ta dùng cái chữ là Tiểu Thừa và Đại Thừa. Rồi từ hai trường phái này đó, hai dòng chảy này đó, lại phát sinh ra nhiều trường phái, nhiều pháp môn tu tập khác. Phật giáo Nam Truyền đã thống nhất với nhau trên toàn cầu, một kiểu một pháp. Còn Phật giáo Đại Thừa đó, dựa trên tư tưởng thoáng rộng, chấp nhận đa nguyên tư tưởng và tự do tư tưởng. Cho nên tại Ấn Độ không là đã phát sinh ra là gần 20 trường phái. Mặc dù là 20 trường phái, nó chỉ có một vài điểm dị biệt thôi. Về quan điểm là ngã không thật, pháp có thật. Hay là ngã không thật, pháp không thật. Ngã thật, pháp không thật. Nó liên hệ đến ngã và pháp thật và không thật thôi. Những cái dị biệt đó không đáng kể. Nhưng mà khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc, nơi mà cái tự do tư tưởng của người Trung Quốc đó, nó đạt đến cái mức độ là không chấp nhận những cái có sẵn. Cho nên tại Trung Quốc mặc dù chỉ có 13 tông phái, cái quan điểm và chủ trương là đối lập nhau, khác hoàn toàn đối với 20 tông phái Phật giáo tại Ấn Độ. Và những chủ trương đó có cái thì nó rất là thấp, rất cạn, rất sơ cơ, có cái thì rất cao. Thì hai tông phái đáp ứng cho quảng đại đa số quần chúng ở hạng sơ cơ đó, đó là Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Cái gì dành cho hạng sơ cơ, cái đó thu hút số đông. Cái gì dễ là có số đông. Buffet mà cho 50.000 ăn thoải mái, ăn bao bụng luôn á, thì đảm bảo là đông từ sáng đến chiều tối. Nếu quý vị hạ thấp giá xuống, buffet 20.000 mà có 20 món đó, là không đủ chỗ để phục vụ luôn. Còn ăn món một món 100.000, thí dụ vậy, thì số lượng thực khách sẽ ít hơn, nhưng mà chất lượng sẽ cao hơn. Tiền nào của đó mà. Thì đạo Phật Tịnh Độ và đạo Phật Mật Tông đó, hạ thấp đạo Phật xuống để nó phù hợp với giới bình dân, thay vì để cho quần chúng đó đi theo các tôn giáo khác, mất hẳn, mất họ, mất gia đình của họ. Thì các vị tổ đã phương tiện tạo ra những cái lời dạy rất là đơn giản, dễ thực tập, nhưng mà hứa hẹn các kết quả rất là cao. Họ chứ ai nghe mà không khoái. Và bằng cách đó, nội dung Phật giáo trở nên dị biệt với nhau, với một cái khoảng cách trời và vực, thậm chí là ánh sáng và bóng tối. Và khi mà các tông phái đó đã có một bề dày lịch sử mười mấy cho đến 20 mấy thế kỷ, với nhiều vị tổ sư truyền thừa, thì bất cứ ai mà đụng đến, nói đến, giống như chúng ta đụng vào ổ kiến lửa, mặc dù có đem lời Phật ra nêu là ta cũng nói ôi Phật này đâu không quan trọng gì đâu, tổ tôi đã dạy thế, tổ sư tôi dạy thế, còn cái ông giảng sư A, sư cô giảng sư B là ai mà tôi phải tin. Nhiều người cùng tính ta nói như thế, và đa khi những vị ta giảng kinh ra trích dẫn kinh ra để nói, chứ không phải nói bằng tư viện đâu. Nhưng mà người cuồng tín đã được hứa hẹn như thế rồi, người ta không buông cái hứa hẹn đó, là tin rằng là đó là đúng thôi. Thì vấn đề mà chúng ta tu tập á, căn bản nó gồm có ba điều. Thứ nhất, phải dung hòa, hiểu được cái biệt nghiệp của chúng sinh, chúng ta thương họ thôi, chứ không ta không có trách cứ. Bởi vì như thầy đã nói hôm qua đó, thằng bồm nó chỉ chịu cái quạt mo, nhà cao cửa rộng mâm xôi, mà quạt mo với mâm xôi là nó thích, bè gỗ liêm vân vân, nó không ưng cái đó, cho nó vô ích, cho nó không biết ơn, mà thậm chí nó còn chửi nữa, vì cái đó nó không cần. Chúng ta phải hiểu được cái giới hạn về căn tính đó, để chúng ta không làm cho nỗ lực với thiện chí của mình đó bị lui sụp. Điều thứ hai đó là đối với những người mà khả năng của họ có thể còn tiếp thu được, không có chấp, thì chúng ta cũng phải nói sự thật để nâng cái trình độ tu học của họ lên, giúp cho họ đạt được ngang mình hoặc là cao hơn mình. Đó là tâm từ bi. Và khi làm việc đó, chúng ta phải chấp nhận rủi ro chúng ta sẽ đụng vào rất nhiều các ổ kiến lửa cuồng tín. Đừng có nói là chỉ có các tôn giáo nhất thần đa thần mới cuồng tín. Trong đạo Phật, các tông phái hứa hẹn nhiều là làm cho tín đồ cuồng tín vô cùng. Đụng tới họ là họ chửi không còn cái gì hết. Dù là cỡ hòa thượng đạo cao đức trọng mà nói vào sự thật đó, họ cũng chửi như thường. Họ cuồng tín còn hơn cả các tín đồ. Các tín đồ tôn giáo khác đó, họ chửi thầy Nhật Từ ít hơn là những Phật tử cuồng tín chửi thầy. Thế đó là sự thật đó. Có nhiều bài giảng thì nói sự thật về đạo Công giáo và Tin Lành trong quá trình truyền đạo. Nhưng mà thầy vẫn được mời đến Đại Chủng Viện Thánh Du Xe, nơi đào tạo linh mục lớn nhất nước Việt Nam tại quận nhất. Thầy đã giảng đó 2 lần. Và thầy cũng đã từng thuyết giảng tại Đại Chủng Viện Francisco ở Thủ Đức, nơi có 400 đại chúng sinh được đào tạo để được làm linh mục, bao gồm các nhà thần học và các giáo sư ở tại cái chủng viện đó. Và năm 91, lúc đó thầy mới được 21 tuổi thôi, đã được hội đồng của Ủy ban Công giáo yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh mời thuyết trình 4 tiếng đồng hồ để phản biện cho quyển sách Làm Thần học theo cung cách châu Á. Mà hôm đó là hội thảo toàn là giáo sư, tiến sĩ, các nhà thần học lỗi lạc khắp nơi trên thế giới. Và riêng Phật giáo chỉ mời thầy là người đại diện mà, dành cho 4 tiếng đồng hồ. Cho nên á, một số những người tín đồ các tôn giáo khác cực đoan thì họ có chửi, nhưng mà lãnh đạo ở những trung tâm đó họ biết đến thầy, họ vẫn mời. Và sau cái lần thuyết trình đó đó, thì Quỹ Ban Đoàn Kết Công giáo yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh mời đến để chia sẻ những cái chuyên đề khác nữa. Đang khi đó, các Phật tử cực đoan cuồng tín họ chửi gấp 10 lần những người khác đạo. Đó là tác hại của cuồng tín. Do đó chúng ta phải có cái nhìn, dùng lý trí để đánh giá, khoan dội, chửi bới, rồi mình đối chiếu kinh sách, xem đó lời dạy nó có đúng hay không. Chứ gì khác với mình nữa, mình chửi đó là nó không đúng về phần quan ứng xử của những người tu học Phật. Hơn nữa Đức Phật dạy thì Phật tử tại gia phải tôn kính là tăng đoàn. Mà bây giờ nhiều Phật tử lộng ngôn, cuồng tín, chửi bới kêu tu sĩ bằng những cái từ nhục mạ, còn thua cái phường chợ búa, mà lúc nào họ cũng tự xưng là họ hộ pháp đó. Đó là sai lầm lớn, cần phải khắc phục. Và điều thứ ba đó là sau khi chúng ta nỗ lực hết rồi, với thiện chí và mục tiêu là giúp nâng cao trình độ tu học của những bạn đồng tu của chúng ta mà không thành công, đừng chấp vào đó nữa. Chúng ta xem đó như là thằng bồm, mà cái năng lực đó, tiếp thu chỉ là mâm xôi chứ không khác hơn. Hoặc là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, ông đại trưởng giả đó là tỷ phú đấy, sau nhiều năm lưu lạc mới tìm được đứa con ruột của mình, giao cả gia tài bằng sự công bố công khai, cậu đó sợ trốn mắt liền, không tin rằng là mình là con ông tỷ phú, cũng không chấp nhận rằng cái gia tài ở đâu trên trời nó rớt xuống. Rồi mới sanh ra cái tâm hoài nghi, chắc là có một cái mưu kế gì đó, nếu mình ở đây nữa mình sẽ bị chết. Nên tối hôm đó vào 12 giờ khuya là cậu ta đã trốn đi. Người cha rất đau khổ, phải cho gia nhân đi tìm. Và khi tìm gặp được đó, không có nói đến cái chuyện trao gia tài nữa, thuê cậu ấy hốt phân làm nhà vệ sinh. Vì cái tâm của cậu ấy nó chỉ ở trường đó thôi, chấp nhận được trường đó thôi, không cao hơn. Rồi sau một thời gian họ làm bạn tâm giao với nhau rồi đó, thì bắt đầu cái người dẫn dắt này đó mới nâng cái tâm của cậu này lên, thay vì làm ở nhà vệ sinh vô quét nhà. Rồi một vài tháng sau, từ cái quét nhà đó nâng lên cái trở thành là phụ việc, rồi phụ việc nâng lên cái khá hơn chút nữa, rồi bắt đầu lên đến quản gia. Quản gia có nhà nhỏ, sau quản gia có nhà vừa, quản gia có nhà lớn, quản gia có nhiều nhà. Bắt đầu cậu này tự tin lên, có kinh nghiệm hơn, hiểu biết rộng ra, cuối cùng rồi đó mới đưa về lại gặp cha ruột của mình. Lúc đó cậu ấy không còn mặc cảm tự ti nữa, mới chấp nhận được. Thì bài kinh Pháp Hoa sâu sắc với chín nguồn ngôn, và đây là một trong chín nguồn ngôn nói về cái giới hạn nhận thức của con người, không chấp nhận được cái cao, cái giá trị hơn. Họ chỉ sống với những cái giá trị ảo thôi, nhưng mà phải nâng trình độ lên từ từ. Thì đó là sự may mắn thành công á. Chỉ có rất nhiều người khi chúng ta nỗ lực làm, họ không tiếp nhận được, thì thôi, đừng dướng kẹt nữa. Rồi những lời thóa mạ, chửi bế, mắng nhất của họ thì mình đừng quan tâm nữa. Mình đã nỗ lực làm hết tất cả những gì tốt nhất có thể rồi, nhưng mà cái nghiệp của họ nó là thế, họ chấp nhận như thế thôi. Rồi giống như mình cảnh báo, có hai loại thực phẩm, hữu cơ và vô cơ. Loại thực phẩm mà có nhiều hóa chất, rủi ro dẫn đến tác hại rất là lớn, nhưng mà giá nó rẻ, một ký nó ký sao dạng đó nó chỉ có vài ngàn đồng, bán ở tại Đà Lạt, nó về đến chợ tại Thành phố Hồ Chí Minh thì mỗi một ký nó có thể lên 20 ngàn 30 ngàn. Còn cái rau sạch an toàn đó thì giá nó cao hơn, vì quy trình trồng nó khó hơn, chăm sóc nó kỹ lưỡng hơn, đất phải đất sạch đó. Nhưng mà những người không có nhiều tiền đó thì họ thà chọn giá rẻ, chấp nhận các rủi ro trong thực phẩm, chứ không bỏ ra một cái khoản tiền lớn để mua cái sự an toàn. Đó là sự lựa chọn đó. Người ta vẫn biết đó, báo chí đưa ra hàng rầm về cái tác hại của các thực phẩm không an toàn, nhưng mà người ta vẫn cứ ăn thôi. Có nhiều người không có sự lựa chọn khác vì không có tiền. Nhưng có nhiều người có tiền nhưng mà không chịu lựa chọn đúng, đó đành chịu, đó là nghiệp riêng. Vậy thì nó hơi rộng và dài như vậy để chúng ta thấy đó, đừng quá bận tâm tranh luận về đúng và sai giữa các trường phái Phật giáo, vô ích. Thì mỗi sự tranh luận đó nó cũng giống như là một cái cây đinh nè, mình cầm cái búa đập vào. Cái búa thì tượng trưng cái gì? Phản biện. Càng đập vào nhiều chừng nào đó thì cái đinh này nó dính sâu vào trong cái miếng ván đó, cái vách đó, cái dụng cụ được nó đóng vào đó, chứ không có mở ra được đâu. Họ sẽ bảo vệ bằng mọi cách, họ chứng minh cái sai đó sai là cái đúng. Phức tạp lắm. Thì may mắn là từ thời điểm thầy xuất gia vào năm 84, học chung với các nhà sư Nam Tông, các nhà sư Khắc Sĩ. Năm 94 khi du học Ấn Độ thì là quen đến mấy trăm nhà sư Thái Lan, vài nhà sư Tích Lan, một số nhà sư Miến Điện, một vài nhà sư Campuchia. Cho nên khi mình ra làm đạo đó, nó không có một cái trở ngại dị biệt, cố chấp cho rằng là Đại Thừa là số 1, còn Nam truyền đó là tiểu thừa, không có quan điểm đó. Mình tương tác với nhau từ hồi nhỏ, Nên con có nhìn chung xong không? Còn khi mà giảng pháp thì phải nói sự thật. Là có người ta nghe ta bị sốc, chữ là có thật. Ta biết rằng là thực phẩm này nó không an toàn, còn hơn là ta ăn liều. Còn khi ta biết rồi mà ta lựa chọn, đó là nghiệp riêng rồi. Mình cũng không có gì phải ra rứt nữa, đã nói hết rồi, giải thích hết rồi, nhưng mà ta thích đi con đường đó thì thôi, nghiệp riêng của họ, họ phải chịu. Chẳng lẽ các Phật tử chỉ muốn mình dừng lại một cái trình độ sơ cơ suốt cả một kiếp tu? Mình phải tiến bộ hơn chứ. Thì mong quý vị suy nghĩ vấn đề này. Và những người chống đối thầy Nhật Từ cũng nên suy nghĩ những điều tôi nói hôm nay. Mời câu hỏi tiếp.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, để tiếp là câu hỏi của sư cô nãy, thì con hỏi là trước giờ rất là nhiều bản kinh ngoài vị Kumala Thập dịch ra, còn rất nhiều tác giả với lại rất nhiều lời giảng của quý thầy, thì chúng con phải dựa vào đâu để biết đó là chánh pháp, đó là chân lý của Đức Phật truyền lời để chúng con đi đúng đường ạ? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy tạm gọi có ba hệ thống Phật giáo chính. Phật giáo Nguyên Thủy gồm có Kinh Tạng Pali 5 bộ, mỗi bộ vài tập, áp dụng thống nhất tại các nước Ấn Độ, Tích La, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Thứ hai đó là Phật giáo Bộ Phái, thì có 4 bộ Agama, được phiên âm là A Hàm, tương đương với 5 bộ kinh Pali với một số gia giảm và dị biệt. Thì mỗi một cái trường phái trong hai trường phái nêu trên đó, số lượng nó khoảng 17.000 mấy trăm bài kinh, phần lớn là các bài kinh ngắn, cộng lại là đã có được khoảng gần 35.000 bài rồi. Trường phái thứ ba là Phật giáo Đại Thừa. Đại thừa của Ấn Độ thì ngày nay chỉ còn lại khoảng chục bài kinh tiết Sanskrit, không tìm ra thêm về phương diện khảo cổ học và văn bản học. Gần 4.000 bài kinh Đại thừa không có nguồn gốc tiếng Sanskrit mà chỉ có nguồn gốc tiếng Hán cổ thôi. Trong số đó có nhiều bài kinh không có kinh tương đương trong hệ thống tiếng Tây Tạng, vì các tổ Tây Tạng mặc dù tiếp nhận đạo Phật sau Việt Nam khoảng 8 thế kỷ, rất kỹ lưỡng trong việc dịch thuật kinh điển tiếng Sanskrit sang tiếng Tây Tạng. Có rất nhiều bài kinh không có hệ quy chiếu trong tiếng Tây Tạng, và các học giả xem đó là tợ kinh hay là tương tự bộ, tức là tuyển tập các bài kinh giống với những gì Phật dạy nhưng mà khả năng không phải Đức Phật là tác giả. Một số khác dùng cái từ nặng nề hơn, quỷ kinh, tức là kinh quỷ tạo. Thì ấn bản Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh ra đề vào năm 1922 do hai học giả nổi tiếng của Nhật Bản làm tổng biên tập đó, thì phân loại ra rõ như thế. Thì hiện nay ấn bản này đã được sử dụng trên toàn cầu, và Tam Tạng Thánh Địa Phật Giáo Việt Nam, trước đây gọi là Đại Tạng Kinh Việt Nam đó, hiện nay thầy là đồng tổng biên tập, thì cũng sẽ theo cái phân loại được toàn cầu chấp nhận đó, để chúng ta có thể biết được. Thì vậy nếu quý vị đọc các bản kinh từ tiếng Pali sang tiếng Việt do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, thì tên tưởng Hòa Thượng là quý vị cứ an tâm. Chứ hoài nghi quá thì làm sao mình sử dụng được chân lý, đúng không ạ? Còn kinh điển A Hàm á, thì có hai bản dịch. Một bản của Phật Học Viện Huệ Nghiêm Sài Gòn cùng với Phật Học Viện Cao Đẳng Hải Đức ở Nha Trang. Và một ấn bản mới đó thì do Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ Hiệu Đính. Thì hai ấn bản này đó, trong thời gian qua Viện Nghiên cứu Học Việt Nam đã ấn hành, bây giờ cũng đã phổ biến rộng rãi trên các trang web. Thì đối với các bản dịch đó, quý vị an tâm, đều là những bậc cao đức tham gia dịch thuật. Và các kinh điển Đại Thừa, dù là Đại Thừa Ấn Độ hay là Đại Thừa Trung Quốc, thì có một số đã được dịch thuật ra tiếng Việt, như là Hòa Thượng Chí Tịnh dịch nhiều nhất, gồm có kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bảo Tích, kinh Đại Bát Niết Bàn. Hòa Thượng Trí Nghiêm thì dịch là một mảng văn học Bát Nhã, và một số vị khác, trong đó có Hòa Thượng Trí Quang cũng dịch một số bản kinh, vân vân. Thì tên tuổi các bậc Hòa Thượng như thế, quý vị an tâm, chứ còn hoài nghi thì chúng ta không sử dụng được đâu. Còn ở góc độ dịch thuật đó, thì khó có thể chuẩn xác 100% được, vì thầy cũng là một người dịch thuật mà. Khi dịch thuật là vừa đối chiếu bản chữ Hán và bản tiếng Anh, bản tiếng Hán có một bài kinh thôi mà nó có đến 5 bản, đôi khi là 4 bản, mình phải đối chiếu. Rồi nếu mình biết Pali Sanskrit là đối chiếu theo cái quy gốc của Ấn Độ nữa, thì phát hiện ra nó có rất nhiều điểm có thể bị biên tập theo hướng thêm vào hoặc là theo hướng bỏ bớt đi. Ví dụ như là kinh A Di Đà của ngài Kumala Thập á, đã tỉnh lược hết 4 phương. Trong kinh A Di Đà bản Sanskrit là 10 phương, mỗi một phương như vậy là khoảng chục vị Phật. Thực ra chỉ có 6 phương là thông dụng, đông tây nam bắc và trên dưới, còn đông nam tây nam, đông bắc tây bắc là mở rộng thêm thôi. Cho nên đó, ngài Kumala Thập đã bỏ 4 cái phương đó, nhưng mà ý nghĩa đâu có mất đi đâu. Ý muốn nói rằng là rất nhiều Phật ở khắp nơi đều tán vô Phật Thích Ca làm việc khó làm, đó là truyền bá chân lý, căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, quá pháp âm mà nhất tâm bất loạn để độ nhân sinh ở cõi này. Như vậy làm thế nào để mình biết là dịch giả nào chuẩn mà dịch giả nào không chuẩn? Quý vị phải hỏi những người chuyên môn ở trong lĩnh vực đó, chứ mình làm sao mình phán đoán được. Là khi một số Phật tử ra tiếng Anh không biết, tiếng Hán không biết, Bali không biết, Sanskrit không biết, mà đi phê bình những dịch giả, nói ông này dịch sạch, ông này dịch sai, thì phải tào lao không? Chứ mình phải biết gồm được đó, giỏi ngang bằng và giỏi hơn cái người dịch, mình mới phát hiện ra là ông dịch đó là ông có thêm hay không, ông có bớt hay không. Vậy mà cũng có Phật tử ngồi chửi mấy thầy một cách tỉnh bơ vậy đó. Lạ vậy đó. Đó là cuồng tín. Thành phần đó phá hoại Phật giáo, tàn nát hết. Nhưng mà khi họ làm công việc phá hoại đó, trong cái đầu quan tưởng của họ, họ đóng một sứ mệnh rất quan trọng là để bảo vệ Phật Pháp. Lạ vậy đó. Rất là tội nghiệp. Thì những người rơi vào tâm trạng đó, thầy chỉ có một lời khuyên duy nhất thôi: hãy xem tác phẩm Cửa Tùm Đôi Cánh Gài của Thiền sư Nhất Hạnh. Cái câu chuyện đó sâu sắc lắm. Thiền sư Nhất Hạnh viết cái tác phẩm này khoảng thập niên 70, có thể trước, để cảnh báo về một cái hiện tượng là một người phát xuất từ một lý tưởng cao quý bảo vệ Phật Pháp, nhưng mà trở thành ma quỷ chống đối đã phá tăng ni. Rồi cuối cùng khi mà quán chiếu lại, nhìn mình ở dưới cái mặt nước đó, mới thấy mình là mặt quỷ chứ không phải mặt Phật. Khi nhận ra như thế thì mọi thứ đó tan nát hết rồi. Nhưng mà dù sao cũng nhận ra vào cái phút cuối. Cho nên á, dân gian Việt Nam có câu biết thì thưa thốt, không biết thì dự cột mà nghe. Nhưng mà trên đời này có nhiều người không biết mà cũng thích nói lắm. Nói như thế mình còn là thầy của những người biết. Thì có một anh Phật tử chống thầy là nhiều năm trời, tổng cộng số bài chống cũng 100 bài. Thì trong những bài chống đó phê phán là thầy không biết chữ Hán. Biên tập lại thôi. Khi mà anh tiếp xúc với thầy thì thầy hỏi anh có biết chữ Hán không? Nói tôi không biết chữ Hán. Thôi thầy chỉ cười thôi chứ làm sao vậy? Thì đó mình tự hiểu rồi. Một người không biết chữ Hán lại nói cái người dịch chữ Hán là trật thì nhận xét chi nữa cho nó mệt. Thấy không ạ? Cho nên nói tóm lại đó, chúng ta phải dựa vào các kinh gốc nếu mình có được kiến thức về ngôn ngữ gốc. Nếu không được như thế thì dựa vào các bản dịch từ các dịch giả có uy tín. Và làm thế nào để biết rằng là đó là dịch giả có uy tín? Thì chúng ta thấy một cách tương đối thôi. Nếu những dịch phẩm đó ghi tên Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Ấn Hành hay là Học viện Phật Việt Nam, đó là những nơi người ta chuẩn mực về học thuật, người ta phát hành cái đó ra thì mình tạm an tâm đấy. Dĩ nhiên trong dịch thuật là không thể nào nó trúng được 100%, bởi vì nó có những cái hiện tượng mà một vài câu, một vài khái niệm, thành ngữ, cụm từ trong ngôn ngữ A không có cái sự tương đương trong ngôn ngữ B, không thể có tương đương được. Thầy nói ví dụ như nếu mình nghe một cái câu tiếng Anh, this is not my cup of tea, đây không phải là trách trà của tôi. Nếu mình hiểu theo cái đen, trách trà của anh, cái trà của tôi chất quát rồi. Đang khi cái câu đó trong tiếng Anh là gì? Tôi không can thiệp vào chuyện của anh chị. Cái nghĩa đó là vậy đó. Nhưng mà cái người khách sáo ta nói là đây không phải là tách trà của tôi. Nếu mình hiểu theo cái đen rồi còn đi cãi với nhau, đâu ăn chung gì đâu. Các hiện tượng không tương đương trong ngôn ngữ là chuyện rất bình thường. Và do đó rất khó có thể dịch sát được 100%. Nếu mà dịch sát 100% đọc lên không hiểu luôn. Tại vì cái tính tương đương nó không có. Vậy nói tóm lại, chúng ta phải dựa vào kinh sách, những bản dịch của các dịch giả có uy tín. Hồi nãy Hòa Thượng Tâm Trí có nêu ra tác phẩm Đức Phật Lịch Sử đó, của một học giả Đức. Ông ấy lặn lội Ấn Độ mười mấy năm, mà tiếng Đức và tiếng Ấn Độ nó rất là gần nhau về văn phạm. Dĩ nhiên phải cái cuốn đó là điều gì đó trong đó đều trúng. Có rất nhiều điều ông nói trong đó rất là ngớ ngẩn, nhưng mà có nhiều điều ông phát hiện ra rất là hay. Đó là điều rất là đáng trân trọng. Mặc dù là học giả đẳng cấp thế giới đấy, chúng ta cũng không xem ông ấy là hệ quy chiếu của chân lý được. Nó tùy vấn đề một. Ví dụ như vấn đề ông nói Đức Phật sở dĩ mà quản cái việc mà quả thiêu á, là bởi vì các đệ tử Đức Phật lúc đó chủ trương là một giàn quả cao đến là mười mấy mét, gỗ không có, phải đi chặt cây, đốn cây ở những cái khu rừng lân cận để đưa về. Ông suy luận thôi, có bằng chứng đâu? Không có một bằng chứng gì về chuyện đó. Trong kinh điển Phật giáo không hề nói, kinh điển của Đạo Kỳ Na có song song với Đạo Phật cũng không hề nói. Kinh điển Bà La Môn vốn là một trường phái đối lập với Đạo Phật, nếu có là người ta phê phán liền, cũng không hề nói. Như vậy dựa vào văn bản học là không chút rồi, không có bằng chứng về văn bản. Đó là cái giả định của ông thôi. Đang khi cái câu chuyện đặt ra là gì? Vì Ngài Ca Diếp là đệ tử lớn, chưa về kịp. Mà lúc đó ngày xưa đi hành đạo là đi bộ là chính, mặc dù có xe ngựa, có xe bò, nhưng mà tu sĩ ta không đi các phương tiện đó, chỉ đi bộ là chính thôi. Mà đi thiền hành thì quý vị biết rồi, đi chậm lắm chứ đâu có đi nhanh. Đó là lý do quản lễ quả thiêu lại cả 7 ngày, có nơi đến 9 ngày. Với dữ liệu nó đến 9 ngày. Và thời gian quản như vậy là để cho các vị đệ tử lớn khắp nơi đều có cơ hội quay trở về để nhìn bậc đạo sư của mình lần cuối, chứ không phải là thiếu gỗ đi tìm gỗ. Đức Phật là người dạy rất là giản đơn, còn gì mà quan trọng mà là một giàn quả thiêu cao mười mấy mét mà không có gỗ, rất là vô lý. Còn ai để đi tham quan sông Hằng, nhất là đi với đoàn của thầy, thì đều dừng lại ở một cái khoảng cách chỉ có mười mấy mét thôi, nhìn thấy rất rõ, chỉ cần 1/3 khối gỗ là đã thiêu được một thi thể rồi. Chứ làm gì mà cần đến chắc đóng một cái tháp cao mười mấy mét, chuyện nó không có thật. Thì tương tự các bản dịch hay các tác phẩm, chúng ta phải tin vào cái uy tín một cách tương đối của các tác giả lớn, của các dịch giả lớn. Chứ còn mang cái tâm hoài nghi thì không bao giờ chúng ta làm được việc gì. Cái gì mình cũng hoài nghi hết, cái đó là gì? Con đẻ của vô minh. Và phải cố gắng vượt qua. Nhiều câu
hỏi
quá.
Thầy, trong bài kinh thực tập vô ngã thì Đức Phật có dạy rằng chúng ta phải nhận thức được rằng thân thể này, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức này đều là vô ngã, là vô thường, là dẫn đến khổ đau. Và đồng thời ở trong bài kinh bảy cách dứt trừ khổ đau á, thì Đức Phật cũng có dạy rằng các loại tà kiến mà chúng ta nên tránh, thì trong đó có hai loại là tôi hoàn toàn không có tự ngã nào và do bản thân tôi tưởng tri rằng không có tự ngã. Vậy thì chúng con phải tu tập quán vô ngã như thế nào để mà không bị dính chấp vào hai loại tà kiến trên? Dạ, Di Đà Phật, cảm ơn thầy.
Một trong những phương pháp mà thầy đề xuất cho nhóm dịch thuật Tam Tạng Thánh Đức Phật ở Việt Nam với vai trò là đồng tổng biên tập đó, đó là dịch tôn trọng nguyên tác, bao gồm cái trình tự. Thì trình tự Đức Phật dạy ở trong cái kinh Vô Ngã Tướng ấy, và mấy trăm bài kinh ở trong Tương Ưng có nội dung tương tự đó. Đó là vô thường là bước một, khổ đau là bước hai. Thì do cái vô thường dẫn đến chết chóc, rồi tan biến, mất mát, tổn thất, nó xảy ra những thứ mà chúng ta không trông đợi, thì đó nó tạo ra cái phần cảm xúc khổ. Thì bước thứ ba đó, đó là thực tập vô ngã để giải phóng cái khổ đó. Nhưng mà nhiều người ta tài lanh đó, là vô thường cái vô ngã khổ, nó sai cái trình tự, nó sai hết toàn bộ cái nội dung tu rồi. Từ cái vô thường do thiếu tu mới bị khổ, và bây giờ muốn vượt qua nó trong cái thế giới vô thường này thì chúng ta thực tập vô ngã. Nên nhớ cái trình tự đó. Trong tiếng Bali đó, vô ngã là anatta, và tiếp và đồng ngữ a có khi là một phủ định từ, không có, chẳng có, tương đương với chữ Hán là vô và bất. Nhưng mà chữ tiếp đồng ngữ a đó ở một ngữ cảnh khác nó còn có nghĩa là phi, trong tiếng Việt tương đương là chẳng phải là. Và theo thầy đó, thì trong khái niệm anatta đó, nếu dịch sát và dịch đúng phải là phi ngã chứ không phải là vô ngã. Thì trong rất nhiều bài giảng thầy nói việc đó, nhưng khi dịch ra trong các nghi thức này thầy vẫn mặc định dùng cái chữ vô ngã, vì vô ngã nó đã rất quen thuộc ở tại các nước Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên rồi. Còn những người ta hiểu Bali và Sanskrit thì ta không có dùng cái chữ vô ngã. Vô ngã là không có cái tôi, cái này nó rất là sai. Còn đang khi Đức Phật nói là chẳng phải là tôi, chẳng phải là, chứ không phải là không có. Ví dụ như là ngày hôm nay tại chánh điện chùa Giác Ngộ vào giờ phút này đó, có khoảng 130 hành giả tu xuất gia vô duyên. Về bản chất đó thì 30 hành giả này là phi ngã, chứ không phải là không có cái tôi. Mấy vị đang hiện hữu đây mà nó không có sao được? Có thể nhìn thấy được, có thể xúc chạm được, có thể chứng minh được. Nhưng mà vì cái tiếp đầu ngữ A đó nó có hai ngữ nghĩa, nhưng mà các tổ Trung Quốc dịch kinh giai đoạn đầu đó, đã dùng cái chữ vô rồi, thì tự động người về sau này ta có mặc định đó thì dịch là vô ngã thôi. Và rất nhiều nhà nho chống đối học thuyết đó. Và tại Ấn Độ đó, đó thì các đạo sĩ Bà La Môn, các triết gia Bà La Môn cũng chống đối học thuyết này kịch liệt lắm. Nó trở thành là chống đối truyền thống đó, mấy nghìn năm học thuyết. Bởi vì cái một từ mà nó có hai nghĩa thì người ta cứ bám vào cái nghĩa mà người ta cho rằng là có vấn đề để người ta chống. Đang khi Đức Phật sử dụng ở cái nghĩa phi ngã chứ không phải sử dụng cái nghĩa vô ngã. Thì các triết gia Bà La Môn và các triết gia Nho giáo trong đó giống nhau chỗ thế này nè: nếu không có cái tôi thì ai chịu khổ trong sanh đến luân hồi và ai hưởng được hạnh phúc do làm các việc thiện, việc nhân đạo và việc Phật. Vì ta hiểu sai cái ngữ nghĩa rồi, nên đặt ra những câu hỏi không thích hợp. Cho nên trong nhiều bài giảng về vô ngã, thầy đã nói rất rõ, Đức Phật là người kêu gọi chúng ta có trách nhiệm về các hành vi đạo đức, và thậm chí còn dạy chúng ta về hai kỹ năng: xấu hổ cá nhân và xấu hổ lương tâm, hay còn gọi là xấu hổ xã hội. Cho nên cái đó phải dịch là phi ngã. Thì cái việc thực tập phi ngã là gì? Cứ dựa vào bài kinh Vô Ngã Tướng. Thì lúc đó đó, khi nỗi khổ chi phối tâm và nỗi đau đó chi phối thân, chúng ta thực tập: cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Đại từ chỉ thì cái này đó, nó được áp dụng vào từng tình huống cụ thể. Ví dụ như một người đó, mắc cái điện thoại di động, không thể nào tìm lại được. Nếu tiếc nuối thì mình chỉ khổ thôi. Còn những người nào mà cắt ca cắt cổ, họ sẽ nói: trời đất ơi, tôi phải mất một năm trời đi làm để dành tiền mới có được dư ra 20 mấy triệu để mua cái smartphone này. Tiếc cái công sức đó, cái vật mắc đó, nó dẫn đến khổ đau trầm trọng. Thì lúc đó chúng ta sẽ thực tập là cái này không phải là sở hữu của tôi. Thì quý vị giảm như thế này nè, áp dụng vô cụ thể: tôi vừa tặng chiếc điện thoại di động của tôi cho một người có nhu cầu hơn tôi. Đằng nào cũng mất, đâu còn lại được đâu, không tìm lại được. Nhưng mà khi mình nghĩ mình tặng, mình cúng dường hạnh phúc, mình cho mà. Còn khi mình nói là tôi bị mất, tôi bị lừa, tôi bị ăn cắp, tôi bị giật, khổ lắm. Thầy đi Mông Cổ hồi năm ngoái, mất cái điện thoại, trong đó nó có biết bao nhiêu là cái số điện thoại để liên lạc cho các Phật sự. Thì dù là mình không có tiếc cái điện thoại, nhưng mà các cái mối quan hệ để mình làm Phật sự nó mất hết. Mỗi lần cần liên lạc cái gì không liên lạc được. Thế là cũng phải đành đó, là tôi cúng dường, cúng luôn các mối quan hệ. Dĩ nhiên cái người giận đó đâu có xài được mối quan hệ đó đâu. Họ biết tiếng Việt đâu mà họ gọi. Và họ cũng đâu chịu cho ăn cướp là mình ăn cắp đâu. Cho nên cái điều đầu tiên họ phải làm là gì? Tháo cái sim ra, ra quăng vô sọt rác, xong gắn cái sim mới Mông Cổ vô xài. Rồi mình cũng phải nhẩm là tôi mới vừa cúng dừa thôi, để khỏi tiếc nuối. Đó là cái thực tập mà phi ngã dưới góc độ sở hữu. Chẳng phải là của tôi. Cứ nhớ ba mệnh đề thôi: cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Tự ngã nghĩa là linh hồn ấy. Có nhiều người chấp là sau khi chết mà cho rằng mình tồn tại dưới dạng thức linh hồn. Đức Phật phủ định học thuyết linh hồn, thức nó tái sanh liền ngay lập tức. Cho nên ba mệnh đề đó đừng bỏ mệnh đề nào hết. Nên đối với vật sở hữu thì lo chúng ta nhẩm một câu là: cái này không phải là sở hữu của tôi. Còn nó liên hệ đến bản thân mình đó, thì lúc đó mình sẽ nhẩm cái câu: cái này không phải là tôi. Phải liên hệ đến cái hiện tượng sau khi chết đó, thì cái này không phải là tự ngã của tôi. Ba tình huống đó nó áp dụng cho ba cái hoàn cảnh khác nhau để vượt qua cái nỗi khổ niềm đau vô vô thời chi phối. Thực tập nó đơn giản vậy thôi. Còn muốn hiểu rõ thêm đó thì quý vị vào Google gõ Thích Nhật Từ đánh chữ vô ngã, thì thầy nhớ không lầm thầy giảng khoảng 10 bài về chủ đề này. Mỗi bài giảng có cái góc độ khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cho con biết thêm về trong việc hành trì. Tại gia con thường khởi lên cái duyên khởi và tánh không. Con thường niệm Phật và trì chú để có được cái an lạc trong mình. Vào đầu tràng con được thầy chỉ dạy thêm về quán hơi thở và quán hiện tại hạnh phúc, khép lại quá khứ và tương lai. Như vậy vừa khởi lên duyên khởi và tánh không niệm Phật trì chú và khởi lên duyên khởi và tánh không trong thiền, nó có giống nhau không hay là khác nhau? một Phật thầy chỉ dạy thêm.
Trước khi gắn kết với duyên khởi tánh không vào thực tập niệm Phật, thực tập trì chú và thực tập thiền đó, thì thầy xin nhắc những điều thế này nè. Quan điểm thầy rất là nhất quán trong mấy chục năm qua. Bản chất của việc niệm Phật, tụng trì các thần chú, tham thiền công án và thần thiền thoại đầu đạt được là chỉ, tức là định. Về sau này người ta cường điệu lên thêm nhiều giá trị khác, đó là lời dạy phương tiện. Cho nên nếu ai niệm Phật mà không có cầu nguyện cho mình và cầu cho ai bất cứ cái gì, chỉ niệm để tĩnh tâm thôi, thì lúc đó niệm Phật đó chính là thiền chỉ. 40 được một thiền chỉ nó có cái là niệm Phật. Quý vị nhớ không? Có niệm Phật chứ. Trong cái nhóm 10 thứ hai nó có 4 nhóm nha. Nhóm 10 thứ nhất là đất nước lửa gió không gian xanh vàng đỏ trắng cam. Cái nhóm 10 thứ hai đó được gồm có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Đạo Đức, niệm Bố Thí, niệm Kết Quả Chư Thiên, v.v. Rồi trong cái nhóm thì số 10, số 3 thì có là Từ Bi Hỷ Xã, v.v. Vì nhận cái quyển dưới văn phòng của Quy Đạo Phật ngày nay, 40 đề mục thiền định để mình hiểu rõ. Nói cách khác, niệm Phật không đang xen với lời cầu nguyện, chính là đang tu thiền chỉ. Và tương tự, trì câu thần chú mà không có cầu nguyện gì đang xem vào thì đang tu thiền chỉ, kết quả đạt được định giống như nhau. Hoặc là những câu công án, muôn pháp quay trở về một, một quay về trở chỗ nào. Rồi trước khi cha mẹ của tôi chưa được sinh ra trên cõi đời thì mặt mũi thật của tôi là cái gì? Đó là những cái câu công án và thọ đầu rất là phổ biến. Thì đều có kết quả giống nhau là đạt được thiền chỉ thôi. Và duy trì thiền chỉ được lâu dài thì chúng ta đạt được định. Và khi tụng kinh cũng là cách tu thiền chỉ. Lúc đó mình đang niệm Pháp, nhớ lời Phật dạy. Mình niệm Pháp ở đây có đối tượng rộng hơn. Thí dụ như mình tụng hôm nay đó, mỗi buổi tối 2 bài kinh, bữa khuya cũng 2 bài kinh. Trong 5 bài, trong 5 ngày chúng ta đã đọc được 17 bài kinh này. Và mỗi một bài kinh thì có nhiều nội dung, nghĩa là chúng ta niệm Pháp với nhiều nội dung khác nhau. Thì đó cũng là cái cách để an trú tâm, an trụ tâm. Rất là tốt. Đó là lý do mà thị chủ trương phải tụng kinh để hiểu được lời Phật dạy. Tụng kinh bằng tiếng mẹ đẻ, chứ đừng có tụng kinh để cầu phúc. Cầu phúc là cuồng tín và mê tín. Phúc không thể phát sinh thông qua việc đọc kinh được. Đó là nói thẳng. Vì tin không tin là tùy. Trí tuệ có thể phát sinh thông qua việc đọc kinh, nếu mình đọc kinh có nghiền ngẫm và có thực tập. Còn duyên khởi tánh không là một nội dung hoàn toàn khác. Nó thuộc về triết học của Phật giáo Đại Thừa, và cụ thể là triết học Trung Quán, là một trong hai trường phái triết học chính của Phật giáo Đại Thừa Ấn Độ. Nếu chúng ta chấp nhận thực tập theo tính không thì các hành giả đó sẽ không bao giờ niệm Phật, không bao giờ niệm thần chú, không bao giờ niệm thiền công án. Thì chữ tính không ở trong tiếng Bali là sunya, trong tiếng Sanskrit là sunyata. Cái nghĩa đen của nó là gì? Cái sự rỗng ở trong các vật thể. Ví dụ như cái phòng chánh điện chúng ta đó, là nó có diện tích là 290 m² mỗi một sàn. Rồi trong mỗi một cái nguyên tử, phân tử, lượng tử đó, mà nhìn bằng kính hiển vi đó, thì nó lại được hình thành bởi rất nhiều các cái khoảng trống. Và các nguyên tử phân tử đó luôn luôn trong trạng thái vận động, trôi chảy, chứ không phải là một cái khối đặc như chúng ta thấy bằng mắt đâu. Ví dụ cái bàn mình nhìn bằng mắt là nó là một khối đặc, cái bên trong đó là các nguyên tử, phân tử, lượng tử, rồi các nguyên tử, phân tử, lượng tử đó được kết nối bởi những yếu tố khác nữa, và giữa chúng nó có khoảng trống, cái đó gọi là Sunyata, tánh không. Áp dụng cái phần tánh không về vật thể đó vào phương diện nhận thức luận đó, thì mọi sự vật hiện tượng đều được xem là không có thực thể, và chúng ta chấp cái không có thực thể đó làm thực thể, cho nên chúng ta mới rơi vào chấp pháp, là chấp mọi sự vật hiện tượng. Và bản chất của chấp pháp chính là chấp ngã sở hữu. Vì trong các sự vật hiện tượng đó, chúng ta gom về sở hữu cho mình, gần nhất là sở hữu căn nhà, xe cộ, vật dụng. Và chấp sở hữu nặng nhất là chấp vợ, chấp chồng, chấp những người con, cho là sở hữu của mình mà. Độc quyền, luật pháp là bảo hộ cái việc đó. Và cái khổ đau từ cái việc chấp sở hữu đó rất là lớn, và đó là chấp thực thể. Cho nên đó, tu theo duyên khởi tánh không là tu quán chiếu bằng trí tuệ để thấy rằng là không có một thực thể vĩnh hằng. Duyên khởi là gì? Sự kết hợp bởi các thành tố, bởi các tổ hợp. Cái gì được kết cấu tạo bằng thành tố và tổ hợp, cái đó không phải là thực thể, và do vậy cái đó không có thường hằng. Cái gì không thường hằng, chấp đó như là một sở hữu vật, là một sai lầm về nhận thức. Thì đây là tu phá chấp bằng nhận thức trí tuệ, gồm có hai vế. Thứ nhất, đó là thấy rõ tính tổ hợp của mọi sự vật, và thứ hai, tính không thực thể trong mọi sự vật. Cho nên người tu theo trường phái Trung Quán, quán duyên khởi về tánh không, sẽ không bao giờ tu niệm Phật, không bao giờ tu trì chú, không bao giờ tu thiền công án. Quý vị nên nhớ cái phong cách tu, phương pháp tu khác nhau. Đó là mở trí tuệ làm chính, và pháp tu đó chỉ thích hợp với một thiểu số căn tính cao thôi. Còn người bình dân mà nghe nó, cái đó là nhức đầu ngủ hết. Thì trong chương trình Phật học tại Học viện Phép Phật Đạo Thành phố Hồ Chí Minh đó, thì thầy dạy một số môn triết học cao, gồm có logic học Phật giáo, rồi triết học ngôn ngữ Phật giáo, rồi Trung Quán luận, đó là đi về triết học duyên khởi về tánh không đó, rồi Thanh Di Túc luận. Thì những cái môn này đó, thầy đã dạy cố gắng là đơn giản nhất đó. Tăng ni nghe nói là thầy dạy nhức đầu quá, tiếp thu không nổi, vì cái lượng thông tin mình cung cấp trong hai tiết học nó quá nhiều, mà toàn là triết lý không à. Ngay cả tăng ni đã tu 10 năm, mười mấy năm mà nghe còn đôi lúc còn xính dính, còn nhức đầu à. Chứ không còn là Phật tử tại gia, mà phần lớn là trình độ bình dân. Cho nên chúng ta đừng có gắn cái duyên khởi tánh không vào trong cái niệm Phật, hai cái nó khác nhau 100%. Niệm Phật là tu, đại đa số theo Tịnh Độ Tông đó, là tu tín ngưỡng. Còn niệm Phật ở trong 40 đề mục thiền đó là tu thiền chỉ, nó sâu hơn, cao hơn, đạt được cái giá trị tỉnh đại nhất tâm lớn hơn, để trải nghiệm được cái trạng thái hỷ và lạc. Thì lấy danh hiệu Phật làm tầm và tứ thì chúng ta đạt được hỷ lạc do ly dục. Lấy danh hiệu Phật làm tầm và tứ, bỏ tầm và tứ, thì chúng ta đạt được trạng thái hỷ lạc thiền thứ hai, là không còn tầm, không còn tứ. Tầm tứ ở đây là danh hiệu Phật. Phương pháp tu nó khác nhau hoàn toàn, nhưng mà kết quả đạt được là gì? Hỷ và lạc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con bạch thầy ạ, con cái nguyện con ngồi thiền á thầy, trong lúc con ngồi chừng một lúc là bắt đầu mồ hôi nó chảy ra mà nóng hết cả người luôn, xong rồi là các tưởng tượng như các cái gì nó chấu lại cái trước trán con ạ, thấy nó hơi nhò nhò nhức nhức cái đầu ạ. Dạ con mong thầy chỉ dạy thêm con bị cách sai gì không.
Chắc chắn sai rồi.
Dạ với lại nhiều lần con ngồi một đảo là con ngào im á, là con tiếng động ở ngoài thì con nghe con được 50 thôi, không nghe hết á.
Nghe cái gì?
Tai con có bị, ví dụ như có ai làm cái gì ở bên á là con nghe nhỏ hơn xíu. Không biết là trong tai con có bị gì không á thầy, hay là. Dạ cảm ơn ạ, con xin đi ăn thầy ạ.
Người dễ xuất mồ hôi đó là do yếu thận. Khắc phục sự yếu thận bằng cách mỗi ngày quý vị dùng lòng bàn tay so với vùng đan điền và sau lưng, tay phải so đan điền, tay trái so vào eo lưng á, và ăn đậu đen, vận động toàn thân, nhất là phát thủ, 20 đến 25 phút mỗi ngày, khắc phục được tốt lắm. Còn khi mà ngồi thiền mà thấy nhức đầu đó là do vận dụng tâm sai, tập trung sai. Bản chất của thiền là giải phóng căng thẳng. Cho nên đó, những người mà bị dễ bị quan tưởng, tưởng tượng nói chung á, chi phối trong lúc ngồi thiền, thì tốt nhất đừng có tập thiền quán. Quán là quán tưởng, và quán tưởng trật một cái là mà vốn nó đã bị trật rồi, mà tập trung cái trật đó hoài nó nhức đầu hoài là không nên. Thì đó chỉ tập vô, tập trung vô quán niệm hơi thở thôi, tức là điểm hơi thở, thở bốn thì, 4-1-8-1 và 4-2-8-2, hít vào 4 giây, nín thở 1-2 giây, thở ra 4-8 giây, nín thở 1-2 giây, và điểm con số 1. Cứ tập trung với động tác điếp đó thôi, quý vị sẽ đạt được cái tĩnh tâm rất là nhanh. Đừng dùng phương pháp quán, bởi vì tâm mình nó hơi có vấn đề về tưởng. Có rất nhiều người phong phú về tưởng thì tu vào phương pháp thiền quán đó, không thích hợp, nó dễ loạn. Mà nếu mà không có hướng dẫn đúng thì nó trật luôn, người ta gọi là tẩu hỏa. Tức là cái phần mà nó nóng, nó căng thẳng đó, nó đang chạy trong cái cơ thể mình ở chỗ này chỗ nọ, người ta gọi là tẩu hỏa. Và cái vế thứ hai là nhập ma, không phải là ma thật mà nhập vô, mà đây là phiền não, nó đang ngự trị, nhập cái là ngự trị ở trong cơ thể của mình, làm cho mình tu mà không có kết quả. Nhiều trung tâm thiền người ta rất là kỹ, suốt một tuần như vậy người ta chỉ cho cái quán niệm hơi thở thôi, điểm hơi thở thôi, để tập trung vào thiền chỉ. Bởi vì ở đây chúng ta chỉ có 7 ngày, thì mỗi một ngày thì hướng dẫn một cái động tác chánh niệm. Chánh niệm vào hơi thở, chánh niệm vào hiện tại, chánh niệm vào thân thể, chánh niệm vào cảm xúc, chánh niệm vào tâm. Ngày mai chánh niệm vào pháp, để cho mình nắm hết các kỹ năng thực tập thiền là cái gì. Cho nên ai mà dễ loạn tưởng, tưởng lung tung hết, thì chúng ta thực tập thiền chỉ vào hơi thở thôi, đây là điểm hơi thở. Nói tóm lại đó, thực tập thiền mà thấy nhức đầu ở chỗ này, thấy bay bổng ở chỗ kia là biết thực tập sai, và cái sai đó là do tưởng. Có nhiều người có bối cảnh trước đây đó là thực tập theo thiền xuất hồn hay là thiền trường sinh học, thì những người đó, đó là 10 người là nó loạn hết, là ít nhất phải là 6 người. Có những người thần kinh mạnh thì không đến nổi, còn thần kinh mà yếu tưởng nhiều là sau thời gian là nó rung cái tay, rung cái chân, rồi lỗ tai nghe văng vẳng một âm thanh gì đó, nghe thường xuyên lắm, đó là quan tưởng, phải điều trị. Rồi đèn tiền ngoại mỗi ngày 4 lần, lần 15 đến 20 phút, so ghế cổ đó, nó bớt đi những cái này, và tập trung vô cái thiền điếm hơi thở thì nó sẽ khắc phục được khá tốt. Vì đã hết thời giờ thôi, mọi người tại đây.
Tâm thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh, nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sinh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 3 thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1.6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phụng sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lệ lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh. Với niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức Tăng Ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương, tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật Pháp Tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.